Cẩm Y về, chương 483. Lại tới binh bộ, gocchuyenaudio.com. Bốn phía có không ít người ném ánh mắt kinh ngạc quan sát, rốt cục thư sinh áo xanh hài lòng gật đầu một cái, lại cười cười nói với Du Tư Cao và Trầm Hữu Dung đang ngơ ngác nhìn nhau. Thật là xấu hổ, làm cho hai vị thế huynh chê cười, một chút hư danh, dọa một ít kẻ ngu đần ngoan cố cũng có hơi thú vị. Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung trao đổi với nhau ánh mắt đầy ý nghĩa sâu xa. Có lẽ bởi vì có thư sinh áo xanh đi theo, bước chân bọn họ tỏ ra kiên định hữu lực hơn lần trước rất nhiều. Cầu thư bạn chờ đến khi người áo xanh đi vào trong nha môn khuất bóng, lúc này mới dừng tay lại, khóe miệng đã chảy máu tươi ròng ròng, e rằng mấy cái răng cũng đã lỏng lẻo không ít. Phí sáo quan thấy vậy trợn mắt há mồm, y mới được điều tới binh bộ trực nhật, không hiểu vì sao, vội vàng ra lệnh cho binh sĩ đang ngây ngốc lấy nước tới cho cầu thư bạn tẩy rửa, lại lặng lẽ hỏi xem vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Phù, mới vừa rồi vị lão gia mặc áo xanh kia cầu thư bạn vừa nói vừa thở hổn hển, vẻ sợ hãi còn in trên mặt rõ ràng. Là tần tướng quân chỉ huy sứ Cẩm Y vệ trưởng Bắc Trấn Phù Ti. Mẹ của ta ơi, phí sáo quan cũng cảm thấy chân mình có hơi run rẩy, hai sợi gân trên bắp chân khẽ lay động, hung danh của Bắc Trấn Phù Ti quả thật vang dội bên ngoài. Cầu thư bạn lấy nước sạch rửa máu dính trên miệng, lại nói. Mới vừa rồi may là ta sớm thức thời, tần trưởng quan nói ta miệng thối, cho dù là ta đánh nát miệng cũng được. Nếu không tự trị mình, Bắc Trấn Phù Ti sẽ trị thay, đến lúc đó, chật chật rút lưỡi, nhổ răng, đổ than đỏ vào họng còn mạng được sao? Các binh sĩ xung quanh nghe vậy nhất thời không rét mà run, dưới ánh mặt trời chói chang mùa hè nhưng ai nấy vẫn cảm thấy lành lạnh. Mặc dù miệng cầu thư bạn vẫn còn đang dỉ máu nhưng lại tỏ vẻ như vừa chút được gánh nặng, thậm chí ánh mắt mơ hồ có vẻ đắc ý. Dường như mới vừa rồi không phải là y tự đánh mình, mà là đi dạo quanh Diêm Vương Điện một vòng mới trở về Dương Thế. Đám phí sáo quan lại tỏ vẻ trầm tư, cảm thấy tên này bắt nạt kẻ yếu tự làm tự chịu, mới vừa rồi không phải là bêu xấu hay sao? Tần Lâm không hề phí tâm tư suy nghĩ chuyện làm sao chỉnh trị cầu thư bạn, hàng ngày hắn có rất nhiều chuyện, nào có thời gian rảnh rỗi so đo với một tên tiểu lại giữ cửa. Lần này cầu thư bạn thật sự là tự mình hù dọa mình, bất quá nói đi cũng phải nói lại, hung danh Bắc Trấn Phù Ti rành rành ra đó, nếu cầu thư bạn không sợ hãi mới là kỳ quái. Vào nha môn binh bộ, Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung được Tần Lâm dặn dò đi tìm Võ Tuyển Thanh lại Ti Lang Trung Hồ Bang Kỳ. Còn hắn đi lòng vòng, xe nhẹ đường quen đi thẳng vào nơi Tằng Tỉnh Ngô làm việc. Phương Phùng thời cáo bệnh, Tằng Tỉnh Ngô lấy chức tả thị lang thay mặt trưởng bộ vụ, để tỏ ý vẫn chờ lão thượng thư khỏi bệnh trở lại. Đại sảnh nhị đường tiếp tục để trống chờ đợi Tằng thị lang làm việc ở sảnh bên. Bất quá ai ai cũng biết lần này Phương Thượng Thư cáo bệnh khất hưu là thật sự sẽ không trở lại. Năm nay lão đã 68 tuổi, năm xưa lo việc binh đao biên phòng khẩn cấp trách nhiệm nặng nề, cũng đã tới lúc nên về nhà dưỡng già. Triều đình nhiều lần giữ lại như vậy, ý nghĩa vì sao? Mấy lần trước giữ lại đúng là trương tướng ra hy vọng Phương Phùng thời có thể tiếp tục giữ vị trí binh bộ Thượng Thư chờ đợi lão ung dung an bài nhân sự thích hợp. Sau đó trong Giang Lăng Đảng, Đại tướng Tằng Tỉnh Ngô lấy thân phận khâm sai phá. gocchuyenaudio.com, được vụ án Dương Triệu tham ô, lập được công lớn, có tư cách trực tiếp vinh thăng lên binh bộ thượng thư. Lúc này giữ lại chỉ là theo thông lệ công sự, tỏ vẻ tỏ triều đình yêu đãi cùng coi trọng đối với lão thần. Vì vậy tất cả mọi người đều hiểu tả thị lang Tằng Tỉnh Ngô thay mặt trưởng bộ vụ, hoặc là 10 ngày, hoặc là nửa tháng sau sẽ trở thành binh bộ thượng thư quyền thế cực trọng, trông coi binh mã khắp cả thiên hạ. Cho nên khi các vị đồng liêu binh bộ phục dịch Tằng đại nhân trong sảnh cùng với rất nhiều quan võ nhất nhị phẩm nhìn thấy một người tuổi trẻ áo xanh cười hì hì đi tới, đều lấy làm kinh hãi. Dĩ nhiên đến khi bọn họ thấy rõ người này lập tức hiểu ra, đây là chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Tần Lâm, là bản thân Tằng thị lang, quan hệ rất tốt. Đáng ghét Chiết Giang Đô Ti, Phúc Kiến Đô Ti lại thỉnh lương thỉnh hướng, giặc oa đã bị dẹp yên, lại có Doanh Châu Kim trưởng quan bình hộ Hải Phòng, Chiết Giang, Phúc Kiến đâu cần dùng tới nhiều quân trang quân bị như vậy. E rằng đây là do tướng quân tham ô bỏ vào túi riêng, bây đâu, mài mực cho ta. Tằng Tỉnh Ngô chuẩn bị bác bỏ trình văn thỉnh lương thỉnh hướng, đặt hết tâm tư vào chuyện này, không chú ý tới bên trong sảnh đột nhiên an tĩnh lại. Đợi một hồi, nghiên mực mài xong đưa tới, người bưng mực chợt lên tiếng nói. Kim trưởng quan là Hải Phòng, phòng ngự trên biển, triều đình lại không thể buông lỏng lục phòng, phòng ngự trên bộ. Hiện tại bởi vì đã dẹp yên giặc oa, công cuộc phòng ngự chuyển sang trọng bắc khinh nam. Nếu tương lai vùng biển phía nam bị các nước man di như Bồ Đào Nha quấy nhiễu, lúc ấy mới chỉnh trang chuẩn bị chiến đấu, sợ rằng trong lúc nhất thời triều đình ứng phó không kịp. Lúc đầu Tằng Tỉnh Ngô không thích người khác cắt đứt ý nghĩ mình, đang định phản bác lại nghe người này nói có đạo lý mới ngẩng đầu nhìn lên, lập tức cười lớn. Tần lão đệ, ngươi giả thần giả quỷ làm gì vậy? Dũng sĩ tay không ngăn voi vì sao phải khuất tất mài mực cho lão ca ta? Tần Lâm cười nói, Lý Bạch Say viết thư dọa bọn Man Di có Dương Quốc Trung mài mực cao lực sĩ cởi giày. Tằng lão ca nghĩ mưu tính kế lo cho quốc gia, chỉ có tiểu đệ nho nhỏ tam phẩm chỉ huy sứ này mài mực mới gọi là khuất tất. Ngươi, Tằng Tỉnh Ngô chỉ Tần Lâm lắc đầu cười, trong lòng cũng rất là vui sướng, sắp ngồi vào vị trí binh bộ thượng thư thiên quân vạn mã triều Đại Minh đều nằm trong lòng bàn tay, đang muốn thi triển một phen hoành đồ vĩ nghiệp thay quốc gia mở mang bờ cõi, bảo vệ Giang Sơn Đại Minh vĩnh viễn yên bình. Xem tại Chuân Phao, VN chư vị thuộc quan cùng đề đốc tổng binh tham tướng đều đưa mắt nhìn nhau, tất cả lui ra ngoài, hiểu được Tần trưởng quan này tới nhất định không phải chỉ để đùa giỡn vài câu với Tằng đại nhân. Tần lão đệ vô sự không lên Tam Bảo Điện, có lời gì xin cứ nói. Tằng Tỉnh Ngô vỗ bàn hết sức hào sảng, khoát tay một vòng. Chỉ cần nằm trong quyền hạn lão ca, nhất định làm theo. Trước khi tới binh bộ đã thương nghị chia nhau làm việc, Tần Lâm áo xanh thường phục đi gặp Tằng Tỉnh Ngô, Du Tư Cao cùng Trầm Hữu Dung lại đi tìm Võ Tuyển Thanh lại Ti Hồ Bang Kỳ Hồ Lang Trung. Không ngoài sở liệu, mới vừa gặp mặt Hồ Bang Kỳ liền thổi chòm râu dê, đùng đùng nổi giận. Tại sao quân canh cửa lại cho các ngươi vào? Dám công khai hối lộ quan viên, bản quan đã viết xong tấu chương yết tố, chớ đến đây chuốc khổ vào thân, mau cút, mau cút. Dứt lời Hồ Bang Kỳ chuẩn bị gọi binh. Góc truyện audio.com, sĩ tới, đuổi cổ hai tên ngu đần không thức thời này đi. Không nghĩ tới lần này Du Tư Cao không dễ dàng bị đuổi đi giống như lần trước, vập gân cổ nhìn chừng chừng Hồ Bang Kỳ dõng dạc nói. Quan viên bảo vệ lẫn nhau, Hồ Lang Trung, Du Mỗ đã hiểu được vì sao ngươi làm khó như vậy. Ngươi và tuần án Quảng Tây Lý Lương Thần năm xưa đạn hạc tiên phụ là đồng niên đồng môn, cho nên bảo vệ lẫn nhau. Trầm Hữu Dung cũng cười lạnh hai tiếng, lớn tiếng nói. Dù lão tướng quân Bình Hoa Ngự Khấu tắm máu xa trường chém giết kiếm được công danh, các ngươi dám lấy hai chữ gian tham làm nhục. Là Lý Lương Thần ngậm máu phun người, vì sao Hồ Lang Trung ngươi có thể mắc thêm lỗi lầm, gạt bỏ lương tâm che giấu thay bạn đồng niên, lại làm hại Du lão tướng quân không thể thỉnh được Điền Tuất Thụy Hiệu, không cảm thấy thẹn với lòng sao? Thời này văn quý vũ tiện, đừng nói hai quan võ trẻ tuổi nho nhỏ, cho dù là đại soái biên quan tới binh bộ cũng không dám thở mạnh. Hồ Bang Kỳ nằm mơ cũng không nghĩ ra hai tên tiểu tử chưa ráo máu đầu này dám quát mắng ngay mặt mình, hơn nữa từng câu từng chữ như đâm sâu vào tâm khảm, khiến cho y không có đường nào phản bác. Lửa giận Hồ Bang Kỳ đã bốc lên cao, vỗ bàn một cái thật mạnh. Các ngươi gan lớn bao thiên, dám tới chỗ này dây dưa như vậy. Không sai, bản quan cùng Lý Huynh là đồng niên kết thành mạc nghịch chi giao, nhưng đó là chúng ta lưỡng bảng xuất thân chính đồ quân tử chi giao, há là hai tên vũ phu như các ngươi có thể hiểu được. Hồ Bang Kỳ hoàn toàn trở mặt, y coi như đồng bào trên chiến trường vào sanh ra tử chỉ là vũ phu, còn tiến sĩ đồng niên đồng bảng lại là quân tử chi giao. Bất quá Hồ Bang Kỳ dám lớn lối như vậy cũng có chỗ dựa của mình. Khác với quan võ ti tiện, tiến sĩ xuất thân lưỡng bảng chính là chiêu bài chữ vàng trong quan trường Đại Minh. Chính là chính nhân quân tử nắm trong tay dư luận trong ngoài triều, cục diện chính trị triều đình. Tỷ như làm quan địa phương không để ý tới chính vụ, đùa gió trêu trăng, thậm chí là tầm hoa vấn liễu. Nếu là chính nhân quân tử xuất thân chính đồ làm như vậy lại được coi là chính thanh hình giản, danh sĩ phong lưu, nhưng quan viên xuất thân tạp nhạp làm như vậy sẽ là ngu ngốc hồ đồ, không có liêm sỉ. Các tiến sĩ mượn đồng hương, đồng niên, đồng học, đồng môn kết thành mạng lưới liên lạc được kêu là quân tử chi giao. Quan võ cùng quan viên xuất thân tạp lưu làm như vậy, sẽ bị gọi là kéo bè kết đảng, luồn cúi vô sỉ. Đối mặt hai quan võ nho nhỏ Du Tư Cao, Trầm Hữu Dung, Hồ Bang Kỳ không thèm để ý chút nào, phía sau y có một mạng lưới liên lạc cực kỳ hùng mạnh hữu lực, tuyệt đối có thể làm cho hai thanh niên lỗ mãng này va chạm bể đầu chảy máu. Cách chương.